ngày đó
tôi
tôi đang nóng lòng trông đợi tiên sinh đây.
Ngài cần gặp tôi có chuyện chi?
Sao lại mãi khách sáo vậy? Cứ gọi nhau như là bạn bè có phải tiện hơn không?
Dân, nếu ân nhân cho phép thì tôi không còn gì để chối từ.
Thế nào? Đến hôm nay thì con bé có thể mở băng mắt được chứ?
Đúng ra thì ngày mai mới tạm mở ra được, vị chi là nửa tháng.
Thâm thoát mà đã nửa tháng rồi. Không phải tôi sợ năm dài tháng vắng, Quy Hồ nó nhìn thấy cuộc đời là tôi sung sướng lắm rồi.
Nhân huynh cứ yên trí rằng sự hy sinh của nhân huynh sẽ có kết quả.
Không phải hy sinh đâu, mà đó là bổn phận của tôi đó chứ. Tiên sinh vào đây thay thuốc cho tôi đó à?
Dạ không, buổi chiều tôi mới làm việc đó. Tôi vào đây để cho nhân huynh hay là tôi phải đi trị bệnh cho thân chủ ở ngoài xóm xa? Có lẽ chiều tối tôi mới về được.
Đường xa nguy hiểm lắm.
Tôi quen rồi. Tôi đem vào đây cho nhân huynh phần lương khô để dùng đỡ dạ.
Còn công tử đâu?
Con trai tôi à?
Dạ.
Nó đã bỏ nhà đi 2 tháng rồi.
Ủa? Cậu ấy buồn chuyện gì? Rừng núi này hiu quạnh chăng?
Không, có lẽ từ hôm nay núi rừng mới bắt đầu hiu quạnh, vì không còn nghe giọng hát của thiếu quân. Mỗi bình minh nắng sớm tạc hương rừng sương mỏng toan cuốn lời chim theo gió. Mỗi hoàng hôn khi chân trời vừa tắt lửa không còn nghe diều giặc tiếng tơ dèo. Ru tranh rừng ngủ cùng sương lam, bếp lửa cũng mừng reo, chập vì chợn bóng mưa theo. Chốn sơn lâm cũng một mấy cánh đi nhau, nay nó đã kêu đàn để tờ vàng nhện dân.
Hai sông Hồ đã lên tiếng reo gọi tôi xuân thầy, nên cậu ấy chan rừng này cõi xa.
Tất cả cũng tại tôi, ngày kia lâm bão rừng kêu đôi giàu mà nghĩ tôi trăng. Bão xuyên đang không phải là em ruột, đó mới sanh động tà tâm.
Nếu không phải là cốt nhục thì sự xúc động kia sao lại gọi là tà tâm?
Đã đành như tôi vừa nói với dân huynh về lai lịch mù mờ của con xuyên lan, nhưng thói quen và phong hóa không thể cho mình nói sự xúc động của thiếu quân là chính đáng. Thôi dân huynh đi nghỉ. Này, con gái tôi nó cứ nằng nằng biết một đòi được hầu chuyện như dân huynh, mà nó xem là một bậc đại ân nhân. Chẳng hay dân huynh nghĩ như thế nào?
Lĩnh ái đòi được nói chuyện với tôi à? Tôi không muốn cho lệnh ái nghe giọng nói, cũng như ngài lệnh ái sáng mắt. Tôi không muốn cho người nhìn thấy tâm thân tàn tật này.
Xin nhân huynh đừng quá cấu chấp. Đã đành thi ân bắt cầu báo, nhưng kẻ thọ ơn đã có tâm lòng thì mình cũng nên chiều ý để họ đạt chút sở cầu sở nguyện.
Phải gọi tiên sinh là kẻ thi ân mới đúng, vì tiên sinh đã chịu cảnh gà trống nuôi con, còn nuôi cả một đứa nhỏ người dân nước La. Đứa nhỏ kia lại mù không tường tên cha mẹ, không có dấu hiệu nào của quê hương xứ sở, thì tiên sinh có mong gì sự báo đền ân nghĩa sao? này. Thiên sinh quả là người đã ban nhiều đức trong ơn dài. Vậy xin thiên sinh hãy nhận một loại này của người bạn sơ giao.
Ôi kìa, nhân huynh đừng làm vậy.
Sự sống này đầy điêu ngoa giả dối, cuộc đời chỉ một màu đen tối. Mà nghĩa cử của tiên sinh đã làm nên nghìn tia muôn hồng.
Chuyện cả một đời tôi thì tôi đã nói cho nhân huynh nghe rồi. Tôi chỉ sống bằng niềm vui của kẻ khác, còn riêng mình thì thì có nghĩ chi đến tranh danh đoạt lợi hay là giàu sang phú quý nữa đâu nhân huynh.
Tiên sinh ơi, tiên sinh đã chịu nhiều cơ cực, từ thỏa tâm xuân cho đến khi đầu bạc. Rằng khi tôi còn vẹn toàn đôi mắt, tôi chỉ nhìn thấy chung quanh giấy đầy những quần khiếp nhược đê hèn. Nay đã trở thành kẻ đuôi mù tâm thôi, tôi mới thấy
trời đất thì khỏi nói, giờ cũng không phải lúc mình định phân ân nghĩa. Nếu nhân huynh nể tình, nhân huynh có chiều ý con Xuyên Lan được hay không?
Tiên sinh vẫn không hề cho lệnh nữ biết tên tộc và nghề nghiệp của tôi đó chứ.
Đời nào tôi làm trái ý của nhân huynh?
À, vậy thì được, tiên sinh cứ gọi lệnh nữ vào, tôi sẵn sàng hầu chuyện.
Đa tạ nhân huynh.
Ân nhân.
Tiểu thơ đó à?
Hả? Giọng nói của ân nhân hình như là...
Tiểu thơ có ý nói rằng giọng nói của tôi giống một người nào đó, có phải vậy không?
Vâng, nhưng tiện nữ không nhớ chắc là giọng nói của ai.
Nghĩa là tiểu thơ đã nghe giọng nói này.
Vâng.
Đâu, tiểu thơ cố lục trí nhớ lại xem, giọng nói này xuất phát từ cửa miệng của một người hiền hay dữ?
Giọng nói này, giọng nói này là của một người rất là...
Rất là hiền.
Không.
Vậy thì người ấy rất dữ.
Không. Không có lẽ.
Tiểu thơ hoài nghi cho trí nhớ về lòng tin của mình chăng? Thôi cứ tạm cho trí nhớ của tiểu thơ là đúng đi. Vậy thì kẻ dữ ấy làm chi mà gọi là dữ vậy?
Không. Không phải vậy đâu. Không bao giờ là... là như vậy cả. Người thì còn giống người, thì sao lại không có giọng nói này giống giọng nói khác?
Đa tạ tiểu thơ.
Ân nhân, ân nhân đừng nói thế mà tiện nữ có lỗi muôn phần.
Tiểu thơ đã nghĩ tốt về tôi chẳng là đáng quý lắm sao?
Đôi mắt của ân nhân tặng cho tiện nữ đây lại quý gấp vạn lần. Sự hy sinh đó làm sao tìm được trong thiên hạ, ngoại trừ cốt nhục tình thâm.
Tiểu thơ, tiểu thơ vẫn còn đứng đó chứ?
Dạ.
Có phải tiểu thơ mới bảo rằng chỉ có cốt nhục tình thâm người ta mới có sự hy sinh đó?
Dạ.
Vậy chứ đông tiên sinh và...
Thưa ân nhân, từ khi tiện nữ lớn khôn, cứ tưởng đâu mình sinh trưởng tại núi rừng này. Thật ra thì tiện nữ không biết cha mẹ mình là ai, hiện bây giờ vẫn còn hay đã khuất.
Thế ra tôi đã vô tình mà khiêu gợi nỗi buồn của Tiêu
sự hy sinh đều có ý nghĩa riêng của nó.
Mà khi đã giải nghĩa rồi sẽ mất hẳn sự thanh cao.
Nếu ân nhân đã quyết thì tiện nữ không dám làm phiền thêm nữa. Nhưng mai đây khi tiện nữ bắt đầu nhìn thấy bướm đùa trên ngọn cò, những hòn sỏi quan tâm mát dưới khe sông,
và những đêm thu sương loáng bạc nàng dâu nhà ai thức lập lòe đèn dưới lùng.
Nghĩa là khi tiên nữ đã bước vào cuộc đời tràn đầy ánh sáng, thì ân nhân lại sống trong đêm dài vô tận, biết lấy ai bầu bạn để
hạnh phúc thì tôi đi cũng yên lòng sống đi, đợi ngày nhắm mắt. Hà tất nói gì tới nghĩa trọng ơn sâu, mai này không biết tôi sẽ sống ra sao. Nhưng chỉ biết mình bắt đầu sống cuộc đời đáng sống rồi.
Thương nhân, tiễn nữ là một người nghèo khổ, khi lập gia đình chưa chắc gì đã dư giả hơn ai. Nếu ân nhân cho phép thì sau này nếu tiễn nữ có sinh được một đứa con trai thì xin ân nhân cho nó theo họ của người. Gặp tiễn nữ sẽ bảo cho nó rằng:
tiểu thư, như vậy là tôi sẽ có một đứa cháu nội hay sao?
Dạ.
Cháu nội của tôi mà không phải là cháu ngoại mới đúng chứ. Cháu ngoại của tôi.
Thưa ân nhân, dưỡng phụ của tiện nữ là ông ngoại của nó rồi.
Đồng tiên sinh không sanh mà có dưỡng, còn ta đây có công. Có công.
Ân nhân có công san sẻ một phần máu thịt của mình cho tiện nữ thì chẳng khác nào là đấng sanh thành.
Xuyên Lan ơi, như vậy là đám cháu của ta sau này nó sẽ có tới hai ông ngoại. Còn ta, ta cũng có quyền nói với xóm giềng rằng ta có một đứa con gái nó đã theo chồng lập nghiệp ở phương xa. Của ngoài kia để cho má tôi được thấy đường.
Thấy ân nhân vui lòng, tiện nữ vô cùng ra.
Mày ân nghĩa cho bằng những lời con hứa đó. Con hãy lại gần đây cho cha sờ lên mái tóc. Ôi con tôi, mái tóc của con tôi, hạt máu của ai rơi. Xuyên Lan, Xuyên Lan ơi, đất trời sông biển núi rừng đẹp lắm con ơi.
Vậy mà từ lúc chào đời, tiên nữ không bao giờ được thấy.
Con, tâm hồn con sẽ cao thượng hơn lên khi nhìn đến non hùng vĩ, sẽ thèm cất bước lãng du khi nhìn thấy sông cuộn Trường Giang, sẽ bùi ngùi trong mặt biển chiều hôm, sẽ yêu tổ ấm gia đình khi thấy khói cơm trong giờ thân giờ dậu. Con à, khi có đôi mắt, con sẽ nghe được âm thanh trong sắc màu con yêu dấu, bắt được cả mùi hương trong những tiếng động rất mong manh. Con gái của cha, con gái của cha, con sẽ được hưởng tất cả những gì mà người khác được hưởng ở trần gian này. Nào, những hy vọng rất tươi và những nỗi buồn tuyệt thắm.
Dược muôn trùng về thăm cô hương. Trên chiến mã suốt đêm dùng rui, vẹn tình thầm nghĩa ân mong đền. Nhớ thân máu ngày tháng đơn lẻ, buồn tuổi già nhớ mãi tình bé. Nơi gia trung mỗi lúc khô tàn, tựa bên rèm đường xa ngóng trông. Con sẽ mãi sống bên thần mâu, đợi ngày mai nước non thành bình.
Chiến mã ơi, hãy đưa ta về tận đường xưa lối cũ, để ta tâm diễn túp lều tranh ẩn sau làng sương khói, có người mẹ già nùa đang mỏi già trong chờ. Tuyết trắng rơi rơi theo gió lạnh bay về, nghe cô đơn cả một trời quang vắng rồi. Độc hành trên gió mưa đường kia, vượt ải đèo qua mấy dặm sơn khê, tiếp đông thiên rét mưa lạnh khung trời. Ta quay về thăm lại mái lều xưa, có lẽ mẹ già đang ngày đêm thương nhớ. Nhìn sao trời thấp thoáng, ta cảm thấy mình cô quạnh giữa rừng sâu. Kìa, sao hàng trúc diệp gió lao sao đã lố dạng mái thảo đường yêu dấu. Ta hình dung bóng người hiền mẫu đang ngắm ngồi khi gió lạnh vào.
Dần sau làng tuyết trắng, tiếng vua câu lạc lòng dưới màn đêm. Bông tuyết rơi trắng xóa mặt hồn, lòng thêm nặng nỗi niềm duyên cách. Ta bỗng nhớ miền Trường Sa rét mướt, con của ta đang yên ngang rủi bước cõi xa.
Địa dược muôn trùng năng gió,
con mang về đây một ly rượu thọ để chúc cho mẹ sống mai muôn thu. Với tuổi trời chất chồng đôi vai, cơn nắng sớm mưa mai, biết thầy nhật mới ai.
Thì ra ngoài quán sáng dịu dợi muôn trùng, con lặn lội về đây thanh mình, chỉ có một chén rượu mừng. Vậy là còn nhiều đau rồi chăng?
Dạ thưa mẹ, con đâu dám nghĩ rằng với một chung rượu lạc đủ đáp nghĩa sân thành. Bởi công mẹ dù non cao, nhưng nhớ chữ cù lao dưỡng dục, đến ngày này con mới được thành nhân. Cho nên con chẳng hoàng nhọc nhằn, về chúc tỏ mẫu thân.
Mở chim sơn ơi, mẹ đâu có chờ đợi con của mẹ mang về đây một ly rượu thọ, mà chỉ đợi con trở về thăm mẹ với một chiến công rạng rỡ chi kiêu. Kìa, con không nghe chăng những tiếng kêu thang của buôn làng dân lành, dưới nanh vuốt của quân thù xâm lược xô đẩy dân lành trong chiến hòa lầm than. Con ơi, nếu tất cả mọi người ai cũng như con, cứ bận biểu với gia đình thế tử, thì biên cương lấy ai gìn giữ và biết nhờ ai bảo vệ sơn mà. Dõi nhà ta suốt đời hy sinh cho tổ quốc, lấy máu xương bồi đắp giang sơn. Mẹ muốn món quà của con mang về tặng mẹ không phải là vàng ngọc gấm nhung, cũng không phải là mừng tuổi mẹ bằng chung rượu thọ, mà là mẹ chờ trở lại Trường Sa. Nếu con quả là một đứa con hiếu thảo, gia môn rằng tiếng Anh hào hơn tiếng rượu nào con chúc hôm nay.
Thưa mẹ, lời giao quân khiến con tỉnh ngộ, mới lần đầu xin mẹ thứ tha.
Con ơi, con phải xem nợ nước trước tình nhà, dù nhớ mẹ con cũng đừng lưu luyến. Mẹ tuy đã niên cao kỹ trường, nhưng vẫn nặng lòng mến nước thương non. Mẹ muốn sao trong chiến sự oai hùng, con của mẹ sẽ nêu cao tên tuổi.
Dạ, lời mẹ dạy thật vô cùng quý báu, con xin cúi đầu bái biệt mẫu thân.
Hãy đi đi con của mẹ Mã Chim Sơn, mẹ chờ đợi một ngày mãi chiến thắng. Cho bé nhân dân
truyền rằng con hứa xin khắc ghi vào tâm.
Chỉ khiến cho lòng Nhĩ Ca tan nát. Sư phụ đã đuổi Nhĩ Ca rời khỏi sư môn. Có lẽ mình chỉ còn gặp nhau lần này là lần cuối.
Rồi Nhĩ Ca định về đâu?
Về đâu? Chưa biết sẽ về đâu.
Khi văng xa muội rồi, Nhĩ Ca có còn nhớ đến muội nữa hay không?
Nhiều nhất.
Còn tiểu muội, tiểu muội sẽ trông ngóng Nhĩ Ca từng giây từng phút, ngày ngày tiểu muội sẽ đã đứng chờ nơi cổng ga, đêm đêm tiểu muội muội sẽ ngồi đợi dưới trăng lưu. Nếu chờ đợi hết mùa thu mà nhị ca không trở lại thì có lẽ tiểu muội sẽ chết mòn mỏi dưới cô đơn.
Một lần chia tay là một lần nghe như đứt đoạn tơ lòng. Thà rằng cứ quên cho thời gian qua lấp, thương nhớ lòng khổ thêm thôi.
Nhị ca ơi, biết làm sao quên khi hồn trót dương mang bao kỷ niệm thân thương còn in hằng trong ký ức. Một thoáng nhìn nhau mà tưởng chừng như xa lạ, người góc biển kẻ đầu non đành vĩnh biệt vậy.
Thôi, ai đầu độc thầy nhị ca nào có biết gì đâu.
Nhị ca chối cãi làm sao khi tội chứng là rành rành.
Khiến cho tiểu muội đang nghe lòng mình tan dũng giờ.
Đến tiểu muội mà còn không hiểu nhị ca, trời ơi, nhị ca không biết nói gì không nữa.
Không phải là tiểu muội không tin nhị ca, nhưng mà
nhị ca biết, nhị ca làm sao chối cãi được với người ta khi chính tay nhị ca đã sắc dâng lên thầy chén thuốc. Trời ơi, ai đã ra tay hãm hại khiến nhị ca phải chịu hàm quan mà giờ đây không tốt được mang lời. Cũng đành vậy thôi, chứ biết phải làm gì. Lát nữa đây nhị ca sẽ xa rời chốn cũ, thì tội phản đồ bị trục xuất khỏi sư môn.
Lá trên cành rơi rụng xuống chiều, mùa thu đến sau người đã đi vui già.
Tiếng hạt lưng trời sẽ đau nhìn thống khổ, tình cũ tôi đành xin trả lại người xưa.
Nhị ca, tại sao đôi mắt của anh
đã bị mù? Chính đại sư ca đã ra tay tàn độc mà không nghĩ đến chút tình nghĩa sư môn.
Trời ơi, đại sư ca, tại sao anh ấy quá nhẫn tâm? Tại sao anh ấy nỡ hại mù đôi mắt của nhị ca?
Muội, tại vì Tại vì đã từ lâu anh ấy cũng thầm yêu sư muội, và tình yêu ấy đã biến thành thù hận nung nấu mãi trong tim. Khiến cho lòng người đổi trắng thay đen, ta biết phải làm sao cho tình đời bớt đắng cay. Thời mơ ước xa xưa giờ đây xin ta lại cho đời.
Lời anh tại sao đại sư ca nỡ ra tay hãm hại, biến anh thành phế nhân sống cảnh tâm tối mù lòa.
Tại vì người ta không muốn nhị ca có mặt trên trái đất này, tại vì người ta sợ nhị ca ra tay chiếm đoạt. Trời, chết đi mà không hận tuổi, không xót xa lòng, không vương bận chuyện trần ai.
Không, nhị ca, anh phải sống.
Hết rồi sư muội ơi, đổ nát hết rồi.
Còn nhiều lắm, còn kỷ niệm, còn tình yêu
và nước mắt.
Nhị ca,
kỷ niệm nào duy nhất trong tim, nghe lòng rầy rước mãi không quên. Mòn chân ngày tháng không sao tìm, khi chiều dần mây tím hay mưa lúc nửa đêm.
Có người dừng chân dưới cơn mưa, hiền ai đứng suy tư, bàn chân là lướt theo cùng sầu, dù hồn tôi say đắm chờ thấy.
Em đừng khóc tiễn đưa, khiến kẻ ra đi thêm ngậm ngùi thương nhớ. Đường mây vẫn rộng lối chim bay, giang hồ chưa dứt nợ, mà sao tình dội chắp cánh theo mây theo gió cuồn lên trời. Thôi đừng khóc nữa em ơi, mùa xuân đã muộn rồi. Xin trả cho em những gì trong kỷ niệm, nhị ca chỉ còn lại trắng đôi tay.
Trời ơi, lời nói buồn tuy thấm nhẹ mà đau, khiến em nghe như cả một thiên đường đang sụp đổ.
Thiên đường xưa người ta đã đang tâm quý hoài, thì còn nỗi tiếc làm chi cho thêm khổ thêm sầu. Xin hãy cố mà quên.
Không, tiểu muội không thể nào quên được nhị ca, cũng như không thể đốt tan cả trời sầu thương. Kỷ niệm còn đây đời đời không quên được.
thân. Anh xin trả lại em và tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em.
Dù mãi em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên.
Sư muội ơi, tất cả rồi sẽ quen đi, mọi sự vẫn không có gì thay đổi. Trời ơi, bởi vì người ta cứ đem nhị ca ra mà giết, thì có lẽ nhị ca sẽ ít đau khổ nhiều hơn. Nhưng mà thôi, dù gì nhị ca cũng vẫn cảm ơn em, và bằng bất cứ giá nào nhị ca cũng phải sống. Mùi sống để ngậm đắng nuốt cay cho hồn mình quên lãng, cho năm tháng vùi chôn một mối tình sâu. Rồi đấy trời đất sẽ tan thương, ngày không ánh sáng và đêm sẽ dài vô tận. Nhị ca sẽ sống lang thang nơi cầu xương điên co, cho đến một ngày mình được chết yên thân. Mặt thiên hạ mùi
nhị ca,
thà một lần đi sẽ xa nhau ngàn đời, cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi. Người vội vàng nắm nhan sắc chưa tàn úa, mai một xa biệt nhau chẳng còn mong những ngọt bùi.
Từ đây xa rồi những cánh tay mơ, từ đây xa rồi lời nói đi qua,
từ đây còn lại mình ta và đêm nỗi chia xa, tiếc cho những ngày đã qua.